SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Dạ thưa quý vị, vừa qua thì Thanh Ngôn có nhận được một số chia sẻ của khán thính giả nêu lên những băn khoăn khi mà sử dụng quỹ tài trợ của NDIS. Và hôm nay thì Thanh Ngôn có dịp hỏi chuyện Hannah Nguyễn từ công ty quản lý quỹ NDIS Highcombe Kaplan Manager. Hy vọng là Hannah có thể giải đáp một số câu hỏi của quý vị. Dạ, xin chào Hannah.
Em chào chị Thanh Ngôn và em xin chào quý vị khán giả và thính giả của đài SBS Việt Nam News ạ.
Theo Thanh Ngôn được biết, bất cứ ai ở Úc mà được chương trình bảo hiểm người khuyết tật NDIS tài trợ thì có một cái nguồn quỹ để mà từ đó có thể chi trả cho các dịch vụ trợ giúp đó, thì họ đều biết rằng mình phải sử dụng cái khoản tài trợ đó như thế nào hiệu quả và nó đúng cách, đúng cái thủ tục của NDIS. Và câu hỏi mà nhiều người đặt ra đó là giữa cái việc mà cá nhân mình tự xoay sở, tự mình quản lý cái quỹ đó và mình nhờ một cái dịch vụ để mà hỗ trợ cho mình, giống như là khi mà mình khai thuế mình có thể tự khai hoặc là mình nhờ kế toán giúp
Đúng
mình,
rồi.
thì cái sự khác nhau giữa hai cái cách đó như thế nào? Thì với câu hỏi này thì Thanh Ngôn xin nhờ Hannah giải đáp cho quý vị khán thính giả được rõ ạ.
Thì trước khi trả lời câu hỏi này, chị cho em xin back up lại một chút về cái câu hỏi này. NDIS là chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia dành cho người khuyết tật tại đất nước Úc. Hiện nay có hơn 600.000 người Úc tham gia chương trình NDIS, trong đó có khá là nhiều người trong cộng đồng người Việt mình tham gia. Tuy nhiên ấy, nó cũng giống như chị vừa mới mention là kế toán thuế, thì thực ra cái chương trình này nó cũng rất là nhiều luật lệ, nó cũng rất là nhiều yêu cầu và nó cũng rất là confusing với người tham gia, giống y như là luật thuế. Thế nên thành ra là nó tạo ra những cái hiccup và nó tạo ra những cái bất ổn trong cái quá trình quản lý quỹ này rất là nhiều, khiến cho những người tham gia quỹ NDIS đôi khi cũng những cái khó khăn trong cái quá trình tự quản lý quỹ của chính mình. Nếu như mà mọi người xác định là mọi người tự quản lý cái plan NDIS của chính mình thì mọi người sẽ gặp phải những vấn đề là mất nhiều thời gian hơn, vì mọi người sẽ phải check cái invoice mà các nhà cung cấp dịch vụ gửi đến cho mọi người. Một cái invoice ở đất nước Úc phải có những cái điều kiện nhất để cái invoice đấy được coi là hợp lệ, và một cái invoice dành cho chương trình NDIS thì lại còn có những điều kiện bình thường, thông thường của một cái invoice thông thường phải thêm những cái điều kiện khác để mới được gọi là hợp lệ cho chương trình NDIS. Nếu như mọi người xác định là mọi người tự quản lý thì mọi người sẽ phải đi check những cái điều kiện đấy, bao gồm từ invoice number, ABN number của nhà cung cấp dịch vụ cho đến line item là người ta có invoice mọi người đúng line item, đúng dịch vụ hay không, cho đến giá tiền dịch vụ, giá tối đa, giá tối thiểu, cho đến số giờ được invoice, trong cái invoice đó có hợp lệ với cái chương trình NDIS hay không. Từ tất cả những cái điều kiện này, nó khiến cho người tự quản lý quỹ của mình sẽ mất rất là nhiều thời gian để đi đến luật pháp với NDIS. Mà luật của NDIS thì lại thay đổi khá là thường xuyên. Chị biết đấy, người ta cứ thay đổi luật tầm khoảng 3 tháng mỗi quý một lần. Bởi vì chương trình NDIS nó khá là mới, cho nên người ta roll out cái quy định, cái điều kiện, và rồi người ta sẽ adjust cái quy định, cái điều kiện đấy tùy theo cái sự thay đổi trên thị trường, hoặc là tùy theo cái sự thay đổi của cái scheme để khiến cho cái quỹ NDIS của nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả nhất đối với tất cả những người khuyết tật. Vậy là bình thường nếu như mọi người sử dụng một bên hỗ trợ mọi người giống như Highcombe để giúp người quản lý quỹ của mọi người, thì nay mọi người sẽ phải bỏ thời gian trong cuộc sống bình thường của mình ra để đi làm hết tất cả những công việc admin đấy cho cái plan của mình. Thì tất nhiên là mọi người sẽ phải sacrifice cái phần thời gian đấy, thay vì có thể enjoy trong cuộc sống, có thể dành một cuối tuần để con cái hay gia đình đi ra ngoài chơi, thì nay mọi người sẽ phải ngồi ở nhà để claim invoice, submit invoice lên trên NDIS, check xem invoice của mình có hợp lệ hay không. Rồi là nếu như mà luật của NDIS mới ra, mọi người là phải keep up to date với luật thuế, luật NDIS. Tuy nhiên nếu như mọi người sử dụng dịch vụ của một bên hỗ trợ quản lý quỹ cho mọi người, có bất kỳ sự thay đổi gì trong luật của NDIS, mọi người sẽ được thông báo. Tình trạng disability, tình trạng khuyết tật của từng cái plan nó sẽ là khác nhau, thì mọi người sẽ được tư vấn là với tình trạng khuyết tật của mình, cái plan này khi người ta xuống với từng tay tiền thì điều đấy có nghĩa là mọi người sẽ được sử dụng những dịch vụ gì, chi trả cho những dịch vụ gì. Một sự khác biệt lớn nhất nữa hiện nay đó là NDIS thường xuyên sẽ audit thường xuyên sẽ kiểm tra cả nhà cung cấp dịch vụ và cả người tham gia NDS để tránh tình trạng mà người ta gọi là insurance fraud, chị Thanh, tức là trục lợi bảo hiểm. Thì bây giờ nếu như mọi người tự làm và nếu như plan của mọi người mà bị thanh tra bởi NDS, mọi người sẽ phải là người đứng ra để giải trình. Nhưng nếu như mọi người sử dụng dịch vụ quản lý quỹ của một bên NDS Manager thì mọi người sẽ gọi NDS Manager có thể giúp đứng ra giải trình thay cho mọi người. Đấy là những cái sự khác biệt lớn nhất về mặt thời gian, về mặt luật pháp, về mặt audit. Thì em nghĩ là đây là ba cái sự khác biệt lớn nhất.
Vâng, như vậy là nếu mà mình không có khả năng và mình có thời gian để mà mình có thể tự quản lý cái quỹ đó thì mình cũng có thể làm được, nhưng mà nếu như mà mình nhờ dịch vụ thì mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân của mình. Thì gần đây NDIS có những cái thay đổi bao gồm cái việc là áp dụng cái hệ thống mới là PACE và tăng cường một số cái biện pháp để mà quản lý cái quỹ nó chặt chẽ hơn, để mà có khi người ta thấy là có một số người làm chưa có đúng, hay là có người người ta gọi là có thể là tận dụng cái sự hỗ trợ rồi người ta làm cái chuyện đó nó không có đúng cái quy định đó. Thì trước tiên thì Anna có thể giải thích về cái hệ thống mới, hệ thống PACE là nó như thế nào không ạ?
Thì mọi người hình dung giống như em vừa mới nói là hiện nay có hơn 600.000 người ở tại Úc tham gia trong chương trình NTS. Nhà nước họ sẽ cần một cái hệ thống nào đấy để quản lý dữ liệu, quản lý data của những người tham gia chương trình NDS, đồng thời là quản lý cái registration, tức là sự đăng ký của tất cả những cái công ty, các nhà cung cấp dịch vụ mà tham gia chương trình NDS này, để đảm bảo confidentiality, tức là tính bảo tồn thông tin của tất cả những người khuyết tật tham gia chương trình NDS. Tuy nhiên công nghệ thì nó sẽ mang đến, ngoài những cái tính năng, những cái ưu điểm vượt trội đấy, thì nó sẽ làm tốt hơn con người ở những cái giống như là kiểm tra xem là cái invoice này có mức thưởng hay không, cái quy trình tiêu tiền của cái plan này có mức thưởng hay không, cái sử dụng cái plan này có mức thưởng hay không. Em lấy ví dụ như là một cái plan người ta xuống với một số tiền nhất định là 50 ngàn chẳng hạn, 50 ngàn nhất định này là dành cho plan trải dài trong vòng 12 tháng. Nhưng nếu như mà cái plan đó được sử dụng cái số tiền quá nhanh, chỉ trong vòng 3 tháng đã gần hết tiền rồi, thì công nghệ họ sẽ hết tất cả những cái plan mà sử dụng cái số tiền quá nhanh một cách bất thường như thế này để flag lên, tức là để đánh dấu lên cái plan đấy. Và đồng thời NDS hiện nay, ngoài cái công nghệ là PACE, tức là một cái hệ thống quản lý mới cho tất cả những người tham gia chương trình NDS, thì người ta còn lập thêm một bên cơ quan gọi là cơ quan thanh tra trục lợi bảo hiểm, hay người ta trong tiếng Anh người ta gọi là Insurance Fraud Task Force Department. Khi mà hệ thống flag lên hết tất cả những cái plan mà có những cái dấu hiệu bất thường hoặc những nhà cung cấp dịch vụ bất thường, thì sẽ có người tham gia từ bên thanh tra sẽ bắt đầu đi đặt câu hỏi, bắt đầu đi nghiên cứu, bắt đầu đi kiểm tra từng cái plan hoặc kiểm tra từng cái dịch vụ mà người tham gia NDS đang sử dụng trong cái trong 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 cái quá trình 3-4 tháng đó, mà nó nhiều hơn bất thường với hết tất cả những cái plan khác, để thắt chặt lại cái tốc độ sử dụng quỹ của mọi người, đồng thời đảm bảo được rằng là cái plan này xuống cho mọi người để cho mọi người có được cái sử dụng dịch vụ đều đặn mỗi tuần trong vòng 52 tuần của một năm. Chứ không phải là để cho participant hoặc là để cho service provider có thể tận dụng cái điểm yếu của hệ thống của chương trình NDS để có thể trục lợi nhiều nhất có thể. Vì chị Thanh Ngô, em nghĩ chắc là mọi người cũng hiểu, giống như là thuế, giống như chị nói, trong thuế mọi người có một cái tài khoản để quản lý cái thông tin cá nhân của mình, đấy là tài khoản MyGov. Thì những gia đình tham gia NDS, tham gia chương trình bảo hiểm cho người khuyết tật này cũng có một cái tài khoản để login. Trước kia nó gọi là My Provider Portal, là một cái tài khoản login khác, bây giờ nó gọi là PACE. Mọi thứ nó sẽ trở nên minh bạch hơn, thông tin nó sẽ được share nhiều hơn với nhà cung cấp dịch vụ và đồng thời là với participant. Tuy nhiên ấy, từ thời điểm tháng 10 năm 2023 khi mà PACE roll out trên toàn quốc cho đến bây giờ, thì PACE nó tạo ra rất là nhiều cái hiccup cặp với người tham gia dịch vụ mà ảnh hưởng trực tiếp đến là những người khuyết tật. Ví dụ như là cái quá trình mà tham gia NDS ngày trước nó sẽ được xử lý nhanh hơn, thì bây giờ cái quá trình này sẽ được xử lý chậm hơn. Cái thông tin họ share trên cái PACE portal ấy nó bị limited hơn so với trước kia. Em ở thời điểm hiện tại thì em vẫn không sure được rằng là đấy có phải là technical từ mặt IT hay không, mặc dù trên lý thuyết là PACE được xây dựng với cái nguyên tắc là thông tin sẽ trở nên minh bạch hơn. Nhưng có vẻ như là thông tin đang trở nên minh bạch hơn với phía chính phủ để khiến chính phủ quản lý plan dễ dàng hơn. Tuy nhiên, từ phía người tham gia dịch vụ thì để xem xét cái plan của mình trên NDS thực tế là nó không còn rõ ràng như cái bản kế hoạch cũ nữa. Thế nên đó cũng là một cái lý do mà em cho rằng là người tham gia NDS nên sử dụng dịch vụ của người quản lý quỹ để có thể được giải thích nhiều hơn về cái plan mà mình đang có. Tiếp đó nữa là bởi vì cái sự chậm trễ trong pay, cho nên giả sử plan của một người mà bây giờ hết hạn rồi, trước kia là nếu mà plan hết hạn thì sẽ có NDS planner ngay lập tức quan tâm đến cái plan đấy để viết ra một cái plan mới cho mọi người. Nhưng mà bây giờ bởi vì cái sự backlog trên pay nên cái thời gian chờ đợi nó cũng sẽ là lâu hơn. Đấy là những cái trực tiếp và chủ yếu. Chị hình dung là có hàng trăm các loại disability khác nhau, hàng trăm các loại hình khuyết tật khác nhau. Nếu như mà mọi người lần đầu tiên tham gia chương trình NDS mà lại phải ngồi xuống để navigate through cái hệ thống PACE trong khi chưa biết phải sử dụng như thế nào và còn không sure được rằng là cái tình trạng disability của mình có thể được sử dụng với những nhà cung cấp dịch vụ nào là phù hợp nhất, thì thực sự là cái núi thông tin này nó rất là overwhelming, nó rất là nhiều. Cho nên nếu như mọi người có nhà cung cấp dịch vụ cho việc quản lý quỹ của mọi người thì mọi người sẽ ngay lập tức được tư vấn, được giới thiệu rằng là cái tình trạng disability này là cái gì, những loại hình dịch vụ nào mọi người có thể nghiên cứu để sử dụng, thì nó narrow down cái đối tượng thông tin mà mọi người phải nghiên cứu. Thì em nghĩ là Pace hiện nay rất là nhiều nhà cung cấp dịch vụ cộng với những người tham gia NDS đều rất là phàn nàn về cái sự đổi mới này. Nhưng mà cũng giống như tất cả những cái sự đổi mới khác thì em cho rằng là nó sẽ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để cho mọi người làm quen dần từ với cái sự đổi mới đấy. Sau khi mà mọi người đã làm quen được với cái sự đổi mới đấy rồi thì nó sẽ mang đến những cái tác động tích cực hơn cho cái scheme NDS này.
Như vậy thì với cái chuyên môn, với cái sự am hiểu của mình á, thì Hana có gợi ý nào cho các bậc phụ huynh hoặc là các gia đình về cái hệ thống mới này, nếu như mà họ họ muốn tự xoay sở thì Hana có cái gợi ý nào không?
Có một vài cái gợi ý dành cho những gia đình nếu như mà muốn tự quản lý. Thì trước kia với cái hệ thống cũ, thường thường nếu như mọi người muốn tham gia chương trình NDS, mọi người sẽ phải mang các bé nhà mình, thành viên khuyết tật trong gia đình mình đến gặp các bác sĩ hoặc là specialist, ví dụ như psychologist, OT, behavior support, vân vân, các bác sĩ chuyên khoa chị, để lấy cái assessment report. Mọi người phải có cái report từ bác sĩ rằng là thành viên này trong gia đình from whatever kind of disability, tức là có cái tình trạng khuyết tật là gì, có cái tình trạng khuyết tật rất là rõ ràng với assessment report là level bao nhiêu, rồi mọi người dùng cái report đó để cầm vai với cái lá đơn xin tham gia chương trình NDS rồi submit lên trên NDS. Nhưng mà bởi vì với PACE bây giờ mọi thứ trở nên quá chậm trễ, cho nên em recommend mọi người là mọi người cứ nộp đơn tham gia NDS trước và chờ NDS cập đến cái hồ sơ của mình. Trong quá trình chờ đợi đấy, mọi người lúc này sẽ song 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 tham gia lấy assessment report với bác sĩ. Bởi vì cái quá trình mà chị làm assessment report với bác sĩ thực ra cũng rất là lâu. Nếu như mà chị phải chờ 2-3 tháng để lấy được assessment report và bây giờ mới nộp hồ sơ vào trong hệ thống của NDS mà bây giờ PACE lại đang có backlog, có khả năng mọi người phải chờ đến cả 6 tháng cho đến 1 năm. Thì PACE đang yêu cầu mọi người chờ 3-4 tháng cho đến khi được pick up hồ sơ rồi, thì trong khoảng thời gian 3-4 tháng đấy mọi người lấy hết toàn bộ assessment report rồi nộp hồ sơ bổ sung. Đến khi mà NDS họ pick up cái hồ sơ của mọi người là mọi người đã có hết toàn bộ đầy đủ thông tin. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai, quá trình tham gia NDS, mỗi gia đình sẽ được tham gia 2 buổi meeting. Buổi meeting đầu tiên sẽ là buổi meeting mà NDS đồng ý cho mọi người tham gia NDS và cho mọi người một số NDS number, nó giống như kiểu là mã số thuế. Một người bình thường sẽ có mã số thuế, thì một thành viên NDS sẽ có mã số của NDS. Và đến buổi meeting thứ hai là buổi meeting mà mọi người sẽ có thể chia sẻ về cái tình trạng disability của mình, những khó khăn mà gia đình mình gặp phải từ việc có một thành viên trong gia đình là người khuyết tật, để người làm NDS họ có thể xuống một cái quyết định là bao nhiêu tiền dành cho hỗ trợ này, bao nhiêu tiền dành cho hỗ trợ kia và bao nhiêu tiền dành cho hỗ trợ cho gia đình. Đồng thời trong cái buổi meeting thứ hai này, em recommend nếu như mà mọi người muốn sử dụng dịch vụ của người hỗ trợ quản lý quỹ cho mọi người thì mọi người nên nói luôn là mọi người muốn có một kế toán mà là Registered NDS Service Provider, là người quản lý quỹ để giúp mọi người navigate cái NDS scheme thay vì là tự quản lý quỹ. Bởi vì nếu như mọi người xác định là tự quản lý quỹ rồi sau đó 3-4 tuần sau mọi người phát hiện ra là ô cái quá trình này nó quá là nhiều thông tin, mọi người không thể tự quản lý quỹ được, lúc này mọi người change of mind, mọi người đổi, hoặc mọi người muốn đổi từ tự quản lý sang có kế toán quản lý quỹ cho mình, mọi người engage với một bên quản lý quỹ như hai con ke, lúc này hai con ke sẽ phải cần đến tầm khoảng 1 cho đến 2 tháng để làm cái quá trình thủ tục đổi từ việc tự quản lý quỹ cho đến việc là có một bên quản lý quỹ quản lý hộ mọi người. Cho nên nếu như mọi người xác định là cái loại hình quản lý quỹ nào, mọi người nên nghiên cứu kỹ ngay từ đầu và nên chọn ngay từ đầu để tránh cái hiccup tầm khoảng từ 1 tháng cho đến 2 tháng để phải thay đổi từ tự quản lý cho đến việc là có kế toán quản lý cho mình. bằng việc hạ làm hai cái bước đấy thôi là mọi người đã có thể tiết kiệm, em nghĩ là rơi vào tầm khoảng 5 cho đến 6 tháng để cho cái plan của mình nó được hoàn tất.
Vâng, như vậy là cái gợi ý của Hana cũng giúp cho quý vị lần đầu tiên mà tham gia thì có thể mình có cái cách để mà mình có thể rút ngắn được cái thời gian, mình tiết kiệm được cái thời gian chờ đợi. Và theo Thanh Ngôn được biết thì thời gian qua có khá là nhiều người tham gia sử dụng quỹ NDIS không có đúng cách, có thể là do mình hiểu biết chưa có cho tới nơi tới chốn, hoặc là nghe người này người kia nói rồi mình làm theo đó. Thì cái điều đó làm cho NDIS họ tăng cường cái quản lý quỹ nó chặt chẽ hơn. Và theo Hana thì có thể mình nêu ra một số cái ví dụ về việc cái sự sử dụng quỹ NDIS mà nó sai cách không ạ? À?
Dạ, thực ra thì em cá nhân em cho rằng là NDIS là một chương trình bảo hiểm của quốc gia dành cho người khuyết tật. Nhưng mà bảo hiểm nói chung cho dù là private health insurance hay là Medicare hay là chương trình bảo hiểm gì đi chăng nữa, nó rất là thông thường mà có cái hiện tượng gọi là insurance fraud, tức là trục lợi bảo hiểm. NDIS roll over cho đến bây giờ là tầm khoảng hơn chục năm. Thì chính phủ, đặc biệt là Bill Shorten là Prime Minister của NDIS, nhận ra là có rất là nhiều vấn đề trong cái scheme này mà cần phải được giải quyết. Đặc biệt vấn đề lớn nhất đấy là việc trục lợi quỹ tiền của nhà nước cho cái chương trình này, nó đến từ service provider và nó đến cả từ participant nữa. Participant thì nó có thể đến từ những việc nhỏ nhỏ như là sử dụng sai mục đích này, lẽ ra không được sử dụng cho dịch vụ này nhưng mà cứ rất là muốn sử dụng cho mình dịch vụ này. Thứ hai nữa là muốn mua những cái item thực tế là nó không hề có cải thiện cái tình trạng disability của thành viên trong gia đình nhà mình, nhưng mà nó lại có lợi cho gia đình nhà mình, ví dụ như là máy giặt, rồi là iPad, TV, tủ lạnh, vân vân. Bởi vì chị biết đấy, em lấy ví dụ như một tình trạng disability phổ biến nhất như là chậm nói chẳng hạn. Nếu mà đã chậm nói thì OT therapist sẽ không bao giờ recommend mọi người mua TV hay mua iPad, bởi vì mọi người sẽ recommend cái interactive conversation thay vì là sử dụng các thiết bị truyền thông. Như thế nó sẽ delay lại cái quá trình communication của bé nhỏ, nhưng mà lại là một item rất là valuable, cho nên thành ra là rất nhiều gia đình muốn 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 mua được cái item đấy, mặc dù cái funding của họ nó không fund cho cái item đó. Đấy là ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai là những cái tình trạng fraud nó đến từ các service provider. Vì service provider có thể là không có kiến thức quá là sâu rộng về NDIS mới tham gia cung cấp dịch vụ trong chương trình NDIS và nghĩ rằng là đây là một growing industry, đây là một cái ngành nghề mà họ có thể trục lợi được rất là dễ dàng. Thế nên họ sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng sai mục đích. Giống như một cái ví dụ ngay ban đầu em vừa nói là giả sử cái plan này xuống 50 ngàn là cần phải sử dụng cho 52 tuần, mỗi tuần roughly rơi vào tầm khoảng hơn 800 đô, để cho khách hàng có thể được continuous support, có được cái continuous support throughout the whole year. Thì bây giờ service provider recommend khách hàng là dùng nhanh dùng nhanh dùng nhanh cái plan của mình, vậy là trong vòng 3 đến 4 tháng là khách hàng đã hết tiền rồi. Thế là 8 tháng 9 tháng sau là mình left stranded, không có được cái support từ các dịch vụ, từ từ nhà cung cấp dịch vụ. Thế là như vậy là bản thân service provider đã làm cho participant tưởng rằng là như thế này là sẽ có lợi hơn, nhưng thực tế là không có lợi. Và mọi người lại phải apply xin cái funding, xin thêm tiền, xin thêm quỹ. Đôi khi họ accept, đôi khi họ không accept. Nếu như họ không accept thì có nghĩa là mọi người mất hoàn toàn cái sự support đấy trong vòng 8 cho đến 9 tháng trong năm sau. Chưa kể đến việc là bây giờ về pay. Trước kia hình thái quản lý quỹ có thể là tự quản lý hay là qua kế toán hay là agency manage, là choice and control của khách hàng. Nhưng nếu bây giờ với cái task force của NDIS mà để chống insurance fraud, nếu như người ta thanh tra cái plan này và người ta cảm thấy là cái plan này sử dụng sai, người ta sẽ the choice and control của khách hàng, người ta bring cái plan đấy về được quản lý bởi nhà nước là agency manage. Nếu như mà là agency manage thì khách hàng sẽ không có được cái quyền tự do lựa chọn người cung cấp dịch vụ mà mình muốn, mà khách hàng phải sử dụng cái nhà cung cấp dịch vụ mà có đăng ký với NDIA hoặc là được chỉ định bởi NDIA. Thì bỗng dưng như vậy là sẽ rất là restrict cái quyền lựa chọn của khách hàng. Khách hàng có thể không thích những cái service provider đấy vì người ta không hiểu cái ngôn ngữ của mình, người ta không hiểu cái tình huống cá nhân của mình. Nhưng mà that's all the choice mà mọi người có, bởi vì mọi người đã sử dụng cái plan của mình nó sai mục đích. Thế nên em vẫn luôn luôn cho rằng là hãy stick với cái guideline, stick với cái recommendation của nhà quản lý dịch vụ của mọi người, thì mọi người sẽ đảm bảo được là cái sự support của mình nó được continuous và nó được đúng mục đích theo cái goals mà cái plan nó đã đề ra.
Như vậy thì Hana cũng cho biết một số cái thay đổi về cái việc quản lý và kiểm tra của NDIS mà người dùng quỹ thì cần phải lưu ý ạ.
Dạ, thì giống như em nói, bây giờ người ta sẽ thanh tra rất là kỹ càng hơn. Trước kia NDS họ trả tiền nhanh hơn. Ví dụ, as a plan manager là bên em submit invoice, bên em nộp invoice của khách hàng lên trên hệ thống, chỉ tầm khoảng 1 hoặc 2 ngày sau NDS trả tiền ngay. Nhưng bây giờ NDS đã có cái Task Force for Insurance Fraud đó rồi. Họ sẽ thanh tra từng invoice một rất là kỹ càng. Nếu mà một invoice của một khách hàng mà vừa mới gửi lên với một số tiền quá lớn, và đây là khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ, cũng như là đây là nhà cung cấp dịch vụ mà lần đầu tiên mới đăng ký tham gia NDS, thì họ sẽ thanh tra cái invoice đó để kiểm tra xem là cái invoice này có đúng không, có hợp lệ không, số giờ có chính xác không, có make sense với cái tình trạng khuyết tật của cái người này hay không. Và họ sẽ delay cái quá trình payment đấy từ 3 cho đến 10 ngày so với trước kia. Và chị biết đấy, ngày trước khi mà công nghệ nó chưa phát triển, mọi người đi đến sử dụng dịch vụ từ 3-4 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Nhưng mà bây giờ từ 3-4 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, software người ta có thể thanh tra được rằng là một ngày người khuyết tật này có sử dụng dịch vụ trên 24 tiếng hay không. Nếu mà trên 24 tiếng từ 3-4 các dịch vụ, từ 3-4 service provider khác nhau như vậy là không hợp lý rồi. Bởi vì một ngày là chỉ có simum là 24 tiếng thôi. Đấy là yếu tố thứ nhất. Và nếu như họ đã cảm thấy là cái plan này đang được sử dụng quá là không hợp lý, thì họ sẽ bắt đầu nhìn kỹ hơn, họ sẽ để ý hơn. Giống như là trên thuế chị, nếu mà cái return của mình mà đã từng bị audit một lần, một năm hoặc 2 năm, hoặc đã để ý một lần hoặc 2 lần, là going forward người ta sẽ để ý cái tax return này nhiều hơn. Tương tự như vậy, họ sử dụng the same approach với NDS, và em thấy nó rất là hợp lý, em thấy nó rất là make sense, vì nó phụ thuộc vào cái thói quen tiêu dùng của người sử dụng. Nếu như cái thói quen tiêu dùng nó không có hợp lý, nó không có lành mạnh, nó không có kế hoạch, thì người ta sẽ để ý cái thói quen tiêu dùng của chị nhiều hơn nữa. Đấy là yếu tố thứ nhất này. Yếu tố thứ hai, ngoài cái việc là delay chậm trễ về mặt payment, thì họ còn có thể rút ngắn cái plan đấy, tức là họ cắt bớt tiền của plan. Going forward, nếu như cái plan đã hết thời hạn của plan cũ để được cái plan mới, chị sẽ chỉ cần được extend trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày là chị được plan mới. Nhưng bây giờ bởi vì cái plan cũ đã có cái lịch sử chi tiêu như thế, thì trước khi họ xuống cái plan mới, họ sẽ rà soát cái plan mới kỹ càng hơn và thắt chặt hơn cái quỹ tiền để đưa cho từng cái loại hình disability mà người disabled này cần được support. Chưa kể đến việc là cắt tiền, cắt funding, cắt cái thời gian được sử dụng, họ sẽ còn cắt cái loại hình mà chị được quyền mà quản lý quỹ của mình, giống như em vừa mới nói bên trên, là bây giờ thay vì chị được quyền tự quản lý hay là bổ nhiệm một kế toán quản lý cho chị, bây giờ nhà nước sẽ quản lý cái phần này. Vậy là tất cả những loại tự do mà chị có bây giờ sẽ bị khá là limited.
Lúc nãy Hana có nhắc đến cái việc là hóa đơn được kiểm duyệt chặt chẽ hơn. Vậy thì Hana có thể nêu một số cái ví dụ cụ thể không ạ? À?
Em lấy ví dụ như bên em đã từng submit những cái invoice mà trước kia thì sau khi chị submit xong là chính phủ sẽ trả tiền cho chị để reimburse ngược lại cho service provider. Nhưng mà bây giờ sẽ có những cái invoice chị vừa submit xong, sẽ có người từ NDS ngay lập tức gọi. Tại sao người này cần chi tiêu cho cái lĩnh vực này, cần trả cái mức tiền lớn hơn như thế này? Vậy là mình đã có thể thấy là từ phía đằng sau của chính phủ, họ handpick những cái invoice nhất định, những participant nhất định để thanh tra. Thay vì thanh tra theo kiểu là yêu cầu giải trình qua email, chờ đợi, họ thanh tra bằng việc gọi gọi điện ngay lập tức. Điều đấy có nghĩa là họ không những chỉ gọi kế toán hoặc nhà quản lý quỹ dịch vụ. Nếu như mọi người là người tự quản lý NDS của chính mình, thì họ có thể thanh tra participant ngay lập tức bằng một cái cuộc điện thoại rất là ngạc nhiên, hoặc họ có thể thanh tra nhà cung cấp dịch vụ, có thể là caretaker hay là bác sĩ hay là therapist, bằng việc một cuộc điện thoại. Mà nếu như với ATO bình thường là sở thuế mà thanh tra nhé, audit nhé, thường thường họ sẽ thông báo là chúng tôi sẽ audit ABC XYZ để cho kế toán có thời gian chuẩn bị. Nhưng NDS nếu như họ thấy là cái invoice này không hợp lệ, dịch vụ này không hợp lệ, họ không cho mình cái thời gian để chuẩn bị, họ sẽ gọi điện ngay lập tức. Và nếu như vậy thì người cung cấp dịch vụ hay là kế toán hay là participant đi chăng nữa sẽ bị taken by surprise, tức là sẽ bị ngạc nhiên là tại sao mình lại bị hỏi về cái invoice này. Và vì như thế mình không có sự chuẩn bị để mà có thể đưa ra được một cái argument tốt nhất. Thế nên cách tốt nhất để chuẩn bị cho việc này đó là chi tiêu đúng. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho việc đó đó là trước khi submit cái invoice này, là kế toán sẽ phải tư vấn cho khách hàng rằng là cái invoice này nó hợp lệ hay không hợp lệ. Nếu như không hợp lệ mà anh chị khách hàng vẫn muốn em submit, thì em phải đưa ra một cái warning là có khả năng người ta sẽ pick up cái invoice này và thanh tra cái invoice này, rằng vì sao anh chị lại chi tiêu cho cái sản phẩm này hay dịch vụ này hay cái item này, mà trong cái plan của mọi người nó không hề đề cập là cái funding cho NDS được quyền chi trả cho cái phần này. Và nếu như mà bị thanh tra thì người ta sẽ dẫn đến những cái yếu tố như em vừa nói bên trên, các cái nguồn funding của anh chị, các cái plan, các cái thời gian được sử dụng cái plan đó, và đồng thời luôn là không cho mọi người cái quyền tự do được quản lý cái quỹ. Thế nên nó có sẽ rất là nhiều rủi ro. Và em nghĩ là tất cả những cái việc làm này là cần thiết để tạo ra một cái behavior cho cái vấn đề chi tiêu có trách nhiệm và chi tiêu có hợp lệ trong cái plan mà đã được đưa xuống cho cái tình trạng disability đấy. Một ví dụ khác em có thể đưa ra đấy là có rất là nhiều participant đến với bên em với cái câu hỏi là bạn chị cũng có con bị disabled, cũng có NDS, nhưng tại sao bạn chị có thể mua được cái iPad hay là mua được cái mặt hàng này mà tại sao chị con của chị lại không mua được, hoặc là bạn chị được sử dụng cái dịch vụ này tại sao con của chị hay plan của chị lại không được sử dụng cái dịch vụ này đấy. Thì nó giống như thế thôi, chị cũng làm ngân hàng, của chị cũng làm ngân hàng, mà tại sao bạn chị được deduct cái chi phí này mà của chị lại không được deduct cái chi phí này. Thì mọi người cần phải hiểu là NDS chỉ là một cái scheme chung chung, nhưng trong NDS thì có hàng trăm các loại disability khác nhau. Cái tình trạng disability của bé nhà này không giống với tình trạng disability của bé nhà mình. Mỗi một gia đình là một tình trạng disability khác nhau. Có thể các bé có cùng một tình trạng chung disability là autism, em lấy ví dụ là autism. Nhưng mà trong autism thì nó lại có rất là nhiều spectrum. Có level 1, level 2, level 4, nhiều cái spectrum khác nhau. Có thể là cũng hai bé là cùng là chậm nói, nhưng chậm nói level mấy với lại level mấy là những cái yếu tố rất là quan trọng để cho NDS người ta đưa ra cái quyết định là bé này sẽ được support cái này, bé kia sẽ được support cái kia. Không một ai giống ai chị ạ. Nhiều người, mặc dù mình là những người không có chuyên môn về mặt y tế, mình nhìn on the surface, on bề mặt là khá là similar, nhưng thực ra khi đi vào chi tiết không hề giống nhau một chút nào. Cho nên không thể nào mà thấy rằng bạn chị cũng chi được cái này, điều đấy có nghĩa là chị cũng sẽ chi được cái đó. Mọi người luôn luôn tư vấn với kế toán, tư vấn với người quản lý quỹ của mình rằng là cái quỹ của chị hay là của bé nhà chị có thể được chi trả cho item này hay không, trước khi quyết định đưa ra chi tiền để mua cho cái dịch vụ đó hay là mua cho cái sản phẩm đó.
Và Thanh Ngôn có nghe Hana nhắc tới một cái sự kiện cộng đồng để mà giúp cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái cách sử dụng quỹ NDIS đó. Thì Hana có thể chia sẻ thêm một vài thông tin được không?
Hàng năm thì hai Hai Care vẫn luôn luôn cố gắng tổ chức một hoặc hai cái sự kiện gì đấy miễn phí, là một cách để gặp gỡ khách hàng và là một cách để tri ân lại những sự tin tưởng của cộng đồng người Việt đối với công ty Hai Hai Care. Nhưng năm nay thì sự kiện này bên em sẽ tổ chức nó với ba bốn bên cũng là service provider khác của người Việt, nhưng người thì cung cấp dịch vụ home care, người thì cung cấp dịch vụ là support coordination, tức là dịch vụ quản lý kết nối quỹ của mọi người với các service provider khác, người thì cung cấp ở Align Health để có thể đưa ra một cái bàn tròn tất cả cái thông tin nó hoàn chỉnh hơn, hoàn thiện hơn cho tất cả các gia đình cộng đồng người Việt tham gia. Ngày tổ chức sự kiện cũng là một dịp rất là đặc biệt, rơi vào thứ bảy ngày mùng 1 tháng 6 tại khách sạn William English ở Warwick Farm, Sydney, để nhắc mọi người cùng nhớ đến ngày mùng 1 tháng 6 cũng chính là ngày quốc tế thiếu nhi. Chính vì thế ban tổ chức của Hai Con Ke cũng đặc biệt chuẩn bị rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho các em nhỏ cùng nhiều phần quà free kit cho cả ba mẹ và gia đình. Nếu mà ba mẹ nào còn đang băn khoăn đến địa điểm nào cho con em mình đi chơi cuối tuần thì mọi người có thể cân nhắc sự kiện của bên em ạ.
Vâng, cảm ơn Hana với những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au